11 đây là đời thứ 37 của Tăng Tài Đản. Thiền sư Tăng Diễn không biết tên tục, tức là tên tục là gì thì không rõ, quê quán có thể ở thôn Phú Quân, huyện Cẩm Giang. Nghe kể rằng khi sư còn bé, cha mất sớm, mẹ tảo tần buôn gánh bán buôn để nuôi con. Khi sư được 12 tuổi, một hôm bà mẹ chuẩn bị gánh hàng ra chợ bán thì bà dặn con là mẹ có mua sẵn một giỏ cái, tức là cua, để sẵn ao, trưa nay con giỏ cái nấu canh cua về mẹ con mình dùng. Thì bà gánh hàng đi rồi, gần đến giờ nấu cơm, khi đang ao xách giỏ cái lên định đem giỏ nấu canh như lời mẹ dặn, con nhìn thấy những con cái tuôn những hạt bọt ra, dường như khóc rơi từng giọt nước mắt. Các thương quán khi sân đành đem giỏ lại đem đến ao giỏ nắp giỏ thả hết. Bà mẹ đi bán về vừa ngọt ngàn vừa đói bụng, hai mẹ con lên mâm cơm ngồi ăn. Bà không thấy món canh cái liền hỏi đi ra. Khi đưa con định đem đi giỏ, thấy chúng nó khóc, con thương quán đem thả hết. Bà mẹ nổi trận lôi đình không ăn cơm, chạy lấy rơi bánh chư chạy quán, chưa chạy một mạch không dám ngó lại. Bà mẹ đuổi theo không kịp, lạc lã đi trở về, ngang đây đứa con trai bà mất luôn. Như vậy thì với cái duyên của ngài Tâm Diễn, ngài xuất gia của ngài đặc biệt, mới 12 tuổi thì một hôm là bà mẹ này đi bán dặn ở nhà để mà nấu canh cái cua, nhưng mà khi chưa đem ra thì thấy thị trường cua nó hơi nhỏ, những cái sơ sơ những cái hạt bạc thì ngày nó khóc. Đó là do cái hạt giống, cái nhà hạt giống từ bi, hạt giống bồ đề đó nó cũng có sẵn trong người, cho nên thấy như vậy nó cảm. Chứ 12 tuổi là có biết gì, nhưng mà như vậy là cái hạt giống nó chứa sẵn từ bé mà đã có những hạt giống tốt, cho nên là thấy đó là cho nó khởi lòng thương, là không có nổi giết. Mà cái này hiện bây giờ cũng có nhiều trường hợp, cũng như là ở dưới quê đó cũng có một hai cái đứa bé nó cũng vậy, nó cũng mười mấy tuổi mà một em về ở nhà cũng chưa nó làm cháu. Mà cháu là thấy con cháu dễ dở rồi chơi thì nó cũng từ đó nó phát tâm nó ăn chay luôn. Ở nhà là không có cho ăn chay thì nó ăn lấy muối này. Có nhiều vị vậy tự nhiên để cho mình thấy rằng ở đây cũng là để chứng minh là cái đứa liên hệ đó nó rõ ràng á, tức là cái hạt giống là sự đời trước nó còn nó có, cho nên bây giờ nó hiện trở lại. Bây giờ còn nhỏ còn bé đâu có ai dạy những cái điều này, nhưng mà thấy được, cho nên mình nếu mà khéo thì những đứa lớn nó có những cái hạt giống tốt như vậy đó thì mình phát triển lên thì nó rất là tốt, rất là đặc biệt. Rồi ở đây thì khi mà bà mẹ về đó thì hỏi đâu canh con cá, bà biết được bà mẹ thì lúc này là bà chưa có hiểu đại, cho nên là mới giận lấy rơi đánh, thì khi chạy thì đó là chạy đi luôn. Như vậy thì cái nhân viên xuất gia cũng rất là đặc biệt. Khoảng hơn 30 năm trai đã thành hòa thượng trụ trì, khi nhớ đến mẹ liền về quê cũ tìm kiếm. Rồi đến một cái quán bán nước trà, một bà lão đầu bạ tóc bạc phơ đang canh trà bán cho khách. Khi vào quán ngồi chờ bà lão rảnh hỏi thăm lo lịch bà, thì bà mới thở dài than: tôi chồng mất sớm, có một đứa con trai mà nó bỏ đi mất từ khi được 12 tuổi, thân già hơn kém không ai. Tôi phải lập quán bán nước trà kiếm chút ít tiền sống lấy đất cho ngài. Tôi hỏi Bà lão ưng về ở chùa không? Chúng tôi thỉnh bà về chùa để nương đấng từ bi trong những ngày già yếu bệnh hoạn. Bà nói, tôi già rồi đâu làm gì nổi mà về chùa công quả, không làm ăn trên chùa tội lắm. Tôi nói, bà đừng ngại, ở chùa có nhiều việc, người mạnh thì gánh nước đổ củi nấu cơm, người yếu thì gác chân nhổ cỏ, miễn có làm chút ít, còn thì dài tụng kinh niệm Phật là tốt. Bà lão thấy thầy có lòng tốt, bà nói, nếu thầy thương giúp quả cứu quả này, tôi rất mong ơn. Thì khi nó hạn ít hôm sau, sẽ có người đến đón bà về chùa. À, về chùa đi họp tăng chúng hỏi ý kiến có thuận cho bà lão cơ quả ấy ở chùa không, toàn chúng đều động lòng từ bi đồng ý mời bà lão về chùa. Khi cho phép một anh trong gần chùa cho người đi biết bà lão về ở đây, mỗi hôm khi tăng công bà lão quét trong chùa hay nơi cỏ thì sức khỏe của bà, khi luôn luôn nhắc nhở bà tu hành. Tức là ở đây bà sư viết ra bà mẹ về nhưng mà không nói cho chúng biết, mà khó nói là coi như hợp chúng là nói cho bà lão hoàn cảnh khó khăn gì đó để cho tăng chúng nghĩa là hỏi kiến tăng chúng thôi, chứ không có tự ý mà muốn đem về mà lấy mà đem, chứ là không có nghĩ rằng mình là trụ trì rồi cứ đem, mà đây là hỏi kiến của chúng mà chúng không nói cho chúng biết là mẹ của mình. Thời gian sau bà lão bệnh, chưa cảm biết bà không sống được bao lâu, trong người có duyên sự phải đi vắng 5-7 hôm. Trước khi đi, sư dặn dò trong chúng, nếu bà lão có mệnh hệ gì thì chúng ta nên để bà trong áo quan, đừng đợi lại, đợi tôi về sẽ đợi sau. Đúng như lời sư đoán, 4-5 hôm sau thì bà phát khởi, tăng chúng làm đúng như lời sư dặn, chỉ để bà trong áo quan mà không đợi mất. Vài hôm sau sư về, nghe bà lão mất, còn để trong áo quan, sư về nhìn mặt lần chết, rồi đẩy mắt áo quan lại, sư nói to. Như là Phật dạy, một người tu hành nội đạo, cha mẹ được sanh thiên, nhớ lại sanh ma, thì xin cha quan tài 30 sanh để chứng minh là Phật. Sư đường cập tích chuyện, rõ ba cái, quan tài từ từ 30 sanh, rồi hạ xuống. Ngang đây, mọi người mới biết bà lão là mẹ của sư. Như vậy thì tới đây thì mọi người mới biết được đó chính là mẹ của ngài, và chứng minh mẹ cho thấy là ngài là bậc tu hành nội đạo đàng hoàng, thì công đức đầy đủ, cho nên đọc cái chuyện này rồi mình mới thấy để mà khơi lại mình để mà lo tu hành. Tức là ở đây mình tu hành là không phải là chỉ riêng cho mình mà còn phải đền đáp gọi là tứ anh, mà trong đó có anh cha mẹ. Vậy mà mình nếu mà tu hành mà gọi là lơ là không có gì hết thì cuối cùng lấy cái gì để đền ơn? Cho nên mọi người là phải cố gắng tu hành kỹ để cho có cái đạo lực, có cái công đức mà có thành để mà đền được cái anh cha mẹ. Cho nên đây là cũng là một điểm để nhắc nhở mình luôn luôn để mà tiến tu. Rồi trong cái quyển Hạnh Phúc Trở Hội có những đoạn mà tán thán công đức của sư, mà nguyên văn là Diêu Văn Đại Thánh Sư Thần Đức Năng Tiên Giả Chỉ Trích Mẫu Quan Tư Niệm Kinh Bảo Liên Hoa Đầu Đơn Với Nhãn Minh Tiến Ngọc Quân Vương Tạ. Nghĩa là ta nghe thầy Đại Thánh Thần Đức khó nói hết, vậy chỉ quan tức là quan tài mẹ đây tụng kinh bảo liên hoa nạp đơn vua mắt sáng dân ngọc quân vương tạ. Tức là từ xa mà nghe cái bậc thầy đó là coi như bậc đại thánh, cái đức thần đó khó có thể diễn tả nó hết được. Như dùng chiếc gậy mà chỉ quan tài thì quan tài mẹ bay lên trên, rồi tụng kinh là tụng kinh bảo liên hoa, rồi để mà nạp đơn đó, nạp đơn là khiến cho vua được sáng mắt, rồi dân nạp vua tạ ơn. Đây là những cái tích về sau, tức là sau phần sau sẽ kể ra. Thì sau này chỗ quán bán trà của mẹ, khi lập một ngôi chùa tên là Mẹ Trà Lai Tự ở thôn Phú Quân, huyện Cẩm Giang, ra để kỷ niệm. Rồi an bà ở đó thì để tên là Diễn Mẫu Đường ở thủ Vĩnh An. đó là để kỷ niệm nơi mẹ ngài, một chỗ là cái chỗ bán trà, một chỗ là an bài nơi chùa. Lại một đoạn khác cũng tán thán lòng hiếu thảo của sư có hai câu, đây là hai câu tán thán về lòng hiếu thảo của ngài, tức là diễn mỗi đường linh thế thái vĩnh trường sang, vận mỗi pháp chí trà lai nhân tịnh độ, nghĩa là diễn mỗi đường khiến người đời mãi nhớ, vận mỗi pháp chí trà lai mọi người thấy, tức là nơi cái nhà diễn mỗi đường á, cái ngày nuôi mẹ, cái ông nuôi mẹ, thì nơi đó là khiến cho người người luôn mãi nhớ đến cái tinh thần hiếu đạo của ngài đó, cũng như là cái vận mẫu tháp. Như vậy thì có thể là có cái tháp nào để mà nhớ đến mẹ ha, từ đó là để cho mọi người cũng cùng thấy là đây là để cho thấy tinh thần của ngài đi tu ha, rồi cũng là để đền ơn cha mẹ cái tinh thần hiếu đạo cũng đầy đủ